Kinh Kim Cang Giảng Ký tập 117. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Những nhà khoa học này quả thật, họ đem chứng cứ khoa học ra rồi. Cái này là hiện nay trên trái đất này bị mất cân bằng sinh thái rồi. Hơn nữa, vẫn không ngừng đang phá hoại. Đây là một vấn đề rất lớn, rất nghiêm trọng. Hầu hết người chúng ta đều không biết gì. Xem thấy vẫn còn 50 năm, còn sớm chán. Không rồi, còn đến 50 năm mà. Không biết rằng 50 năm thật sự chỉ là cái khẩy móng tay là hết rồi. Tôi là năm 49 rời khỏi đại lục. Thật sự là cái khẩy móng tay. Nghĩ đến cái này giống như mới ngày hôm qua. Nay khi thử tính lại là đã 47 năm rồi. Nhanh như vậy. Cho nên 50 năm sẽ qua đi rất nhanh. Đây là nhất định phải đề cao cảnh giác. Nhất định phải ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, chúng ta có phần nắm chắc quyết định giảng sanh. Có thể có phần nắm chắc giảng sanh, thế thì sao cũng được. Chúng ta ở thêm mấy năm, ở bớt mấy năm trên thế gian này, không sao. Thậm chí là đến khi cái trái đất này hủy hoại, bạn hãy đi cũng vẫn còn kịp. Nhưng mà bạn thật sự phải có phần nắm chắc mới được. Không có phần nắm chắc thì không được. Cái vấn đề đó nghiêm trọng rồi. Nắm chắc ở chỗ nào vậy? Tất cả buông xả đều không để ở trong tâm. Trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật. Thế là có phần nắm chắc rồi. Cho nên tất cả pháp trong thế gian này không được phép có mảy may nhớ nghĩ. Một mấy may nhớ nghĩ chính là tâm của bạn bị ô nhiễm rồi. Thanh tịnh độ bổn do thanh tịnh tâm hiển hiện cố. Đương tri tịnh tâm tịnh độ bổn lai bất nhị. Đây chính là đã nói rõ y báo quả thật sự là chuyển theo chánh báo. Cho nên tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh thì môi trường cư trú của chúng ta sẽ thanh tịnh. Đây là đạo lý nhất định. Chúng ta ở cái thế gian này, môi trường lớn đối với chúng ta mà nói gọi là cộng nghiệp. Ở trong cộng nghiệp có bất cộng nghiệp, cho nên gọi là biệt nghiệp. Giống như ngày nay cả thế gian này, môi trường lớn của cả thế giới không tốt, nhưng môi trường của Singapore thì tốt. Singapore chỉ một nơi nhỏ bé, như vậy là một cái thành thị. Biệt nghiệp của người trong thành thị này không giống như cộng nghiệp của người trong những khu vực khác trên thế giới. Ở trong cộng nghiệp đây là biệt nghiệp. Cùng một đạo lý như vậy, bản thân chúng ta thân tâm thanh tịnh, người hàng xóm phụ cận chúng ta không thanh tịnh, một nhà này của ta thanh tịnh. Ở trong cộng nghiệp có không cộng nghiệp, vậy mới biết tu tịnh nghiệp quan trọng. Tu tịnh nghiệp chính là tu tâm thanh tịnh. Tâm tịnh tắc độ tịnh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật tu tâm thanh tịnh, Bồ Tát tu tâm thanh tịnh. Người từ mười phương thế giới giảng sanh đến, ai nấy đều tu tâm thanh tịnh. Nên biết được đới nghiệp giảng sanh. Cổ đức đã nói với chúng ta rất nhiều. Chỉ mang theo nghiệp cũ, không mang theo nghiệp mới. Nghiệp cũ nhất định mang theo được. Nghiệp mới có một mấy may là không thể giảng sanh rồi. Sao gọi là nghiệp cũ? Nghiệp tạo trong quá khứ liền gọi là nghiệp cũ. Nghiệp hôm qua tạo, đối với hôm nay mà nói đó là nghiệp cũ. Hôm nay tạo nghiệp, là không thể giảng sanh. Hôm qua tạo nghiệp, ta hôm nay không tạo nghiệp là có thể giảng sanh. Cái cũ mới này là nói như vậy. Nếu bạn nghe thấy lời nói này rồi là yên tâm, không quan trọng, mỗi ngày đang tạo nghiệp không sao. Để đến khi tôi giảng sanh, cái ngày đó không tạo ác nghiệp. Cái ý nghĩ này nói ở trên lý luận thì có thể nói thông, nhưng mà nói ở trên sự, bạn chưa chắc có phần nắm chắc. Hằng ngày tạo ác nghiệp, tập khí của bạn ác nghiệp rất nặng, e rằng lâm chung cái niệm đó, ác niệm vẫn khởi lên, thế thì chẳng phải tồi tệ rồi hay sao? Người tạo tác ác nghiệp, lúc sắp mạng chung gặp thiện tri thức, dạy họ niệm Phật, một niệm mười niệm còn giảng sanh. Có thể thấy nói ở trên lý luận nhất định không có vấn đề gì. Lúc sắp mạng chung, họ thật sự có thể sửa chữa lỗi lầm. Đó là người gì vậy? Ở trong một đời không có cơ hội, không có nghe được Phật Pháp, họ không biết. Lúc lâm chung nghe được Phật Pháp rồi, nghĩ đến một đời tạo tội nghiệp, vội vàng sám hối, niệm Phật cầu sanh, họ thành công. Cái sự việc này không phải ngẫu nhiên. Phật ở trên kinh luận nói cho chúng ta biết, những người này trong đời quá khứ thiện căn vô cùng sâu dày. Ở trong đời này không có gặp được thiện duyên, đã làm sai rất nhiều sự việc, đã tạo rất nhiều tội nghiệp. Lâm chung gặp được thiện tri thức, vừa nhắc nhở cho như vậy, bỗng nhiên giác ngộ, không phải người nào cũng được. Bạn trong đời quá khứ có thiện căn phước đức như vậy hay không? Lúc lâm chung có gặp được cái nhân duyên này hay không? Chúng ta quyết định không được giữ cái tâm cầu mai, không được phép. Nhất định phải chăm chỉ đoạn ác tu thiện, nhất định phải tu tâm thanh tịnh, phải buông xả, phải xả. Xem tiếp đoạn này dưới đây. Tại phàm phu vị, ưng xả nhiễm su tình cố. Ở trong lục đạo không có cái gì không phải nhiễm ô, mọi thứ đều là ô nhiễm, không có gì là thanh tịnh. Không nên cho rằng mỗi ngày tôi dội nước tắm rửa, đem thân thể tắm rửa thật sạch sẽ. Không sạch đâu. Thân không sạch, nước dội lên cũng không sạch. Đem đi xét nghiệm thử xem, ở trong nước vi khuẩn rất nhiều. Bạn thấy cái nước đó không thể dùng để uống, cho nên nước không sạch. Trang điểm như thế nào, nước hoa như thế nào cũng không thơm, đều là nước hôi thối, không có cái nào sạch sẽ. Nhất định phải hiểu rõ, cần nhận thức rõ ràng, không có cái gì là sạch. Đem nó thấy đều buông xả, tất cả đều xả hết, thế là chân thanh tịnh hiện tiền. Chân thanh tịnh hiện tiền. Nhiễm tịnh nếu không làm rõ ràng sẽ sinh ra sự hiểu lầm rất lớn. Không những thế pháp không thanh tịnh, Phật pháp cũng không thanh tịnh. Phật chẳng phải đã nói trong kinh, pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Pháp là Phật pháp. Nếu như bạn ở trong Phật pháp khởi phân biệt chấp trước, hỏng hết rồi. Phật ba đời nhìn thấy đều thở dài, oan uổng, oan uổng quá. Cho nên chư Phật đều than oan uổng. Phật không có hại bạn, mà bạn tự mình hại mình. Phật pháp cũng không được chấp trước, có thể dùng nó, không được chấp trước nó. Chúng ta ở trong thế gian này, tất cả pháp thế gian chúng ta có thể dùng nó. Y phục chúng ta có thể mặc nó, đồ ăn chúng ta có thể ăn nó, nhưng không được chấp trước. Vì chấp trước liền sai. Mặc y phục nhất định phải chú trọng mặc chất liệu gì, mặc kiểu dáng như thế nào. Tiêu rồi, bị ô nhiễm rồi. Ăn cơm cũng nhất định kén chọn, đến nhà hàng nào, ăn món gì, dùng bộ đồ ăn gì đều bị ô nhiễm rồi. Cho nên ở trong đời sống, khởi tâm động niệm đều là ô nhiễm, khởi tâm động niệm đều là sai lầm. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở nhân gian chúng ta, cũng mặc áo, cũng ăn cơm, cũng làm việc như vậy, mà hoàn toàn không khởi tâm động niệm. Năng lực của người ta là ở chỗ này. Chúng ta trụ lục đạo luân hồi, người ta thì trụ nhất chân pháp giới. Hai chúng ta tay trong tay, mà ta thì trụ luân hồi, còn họ trụ nhất chân pháp giới. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Họ tâm thanh tịnh, vô nhiễm. Tâm ta muốn phân biệt, muốn chấp trước, muốn kén chọn cái này, muốn kén chọn cái nọ là hỏng hết rồi. Ở trong tâm chúng ta, nếu vọng tưởng phân biệt chấp trước gì cũng thấy đều không có, thì chúng ta cùng với chư Phật Bồ Tát là không hai không khác. Lập tức chuyển thế giới ta bà biến thành nhất chân pháp giới. Cõi Tây Phương Cực Lạc là không hai không khác. Cảnh giới là do tâm chuyển, cảnh giới là tâm đang tạo. Không được phép có một mảy may vọng tưởng phân biệt chấp trước. Điều này là vô cùng quan trọng. Một bộ kinh Kim Cang từ đầu đến cuối nói lời thành thật, chỉ nói một câu như vậy: sanh về thế giới Tây Phương bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước, buông xả rồi, họ được oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Sau khi họ vừa buông xả thì vĩnh viễn không còn khởi nữa. Không giống phàm phu chúng ta nghe kinh xong liền phát tâm buông xả đi, sau khi qua chừng 2 phút vẫn lại khởi lên rồi, nó khởi trở lại. Thế giới Tây Phương Cực Lạc vừa buông xả liền giảng sanh, sanh về bên đó A-di-đà Phật sẽ gia trì, sẽ không khởi trở lại nữa, thật sự vĩnh viễn buông xả. Lợi ích của nó là ở chỗ này. Cho nên chúng ta không giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật muốn cầu sanh những cõi nước chư Phật khác không được. Họ cái vọng niệm này vẫn còn khởi lên, bởi vì những chư Phật Như Lai khác không có phát cái nguyện này để gia trì bạn, không có cái nguyện này. Tất cả phải dựa vào chính mình. Chỉ có A-di-đà Phật Tây Phương Tịnh Độ phát cái nguyện này, 48 nguyện gia trì bạn. Như thế sau khi sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, bởi vì họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, ở trong tâm họ không có chướng ngại. Cái tâm đó bao lớn vậy? Tận hư không khắp pháp giới. Thế là không gian hoạt động của họ lớn rồi. Tất cả cõi nước chư Phật mười phương, bạn muốn đi liền đi, bạn muốn đến liền đến, đến đi tự tại. Đến thế giới phương khác, trên cúng dường chư Phật, dưới hóa độ chúng sanh, thượng cầu hạ hóa. Hà thường trụ trước Tịnh Độ chi tướng. Không có nói thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt như vậy. Đất bằng lưu ly. Lưu ly chính là người thế gian chúng ta gọi là ngọc bích, là ngọc màu xanh trong suốt. Có lẽ ngọc bích hiện nay giá tiền rất cao, mọi người xem là bảo bối, đeo ở trên người. Thế giới Tây Phương Cực Lạc nó là bùn đất ở dưới. Chúng ta xem vàng là rất quý. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, vàng là giống như chúng ta dùng nhựa đường vậy, là dùng để đắp đường. Vàng là dùng để đắp đường, ngọc bích là đất. Cái thế gian này của chúng ta cảm thấy thất bảo là cực kỳ quý. Người ta thất bảo là dùng để xây nhà, vật liệu xây dựng. Ở thế giới Tây Phương không đáng một xu, không có người nào cần, không hiếm hoi gì. Cho nên tâm tham đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là đoạn rồi. Bạn ở bên này tham cầu cái ngũ dục lục trần thế gian này, đến thế giới Tây Phương nhất định đoạn sạch. Vì sao vậy? Quá nhiều rồi. Có người nào đem đất, bùn dưới đất đào lên để ở trong nhà cất giữ đâu chứ? Không có. Tại vì sao họ không tham những thứ này vậy? Bởi vì quá nhiều. Thế thì họ không tham. Không có ai đem không khí lưu trữ lại làm bảo bối. Thật ra không khí đối với chúng ta mà nói là quan trọng nhất. Vàng bảy báo không có thì không thành vấn đề. Chúng ta vẫn có thể sống. Chứ không khí không có là chết rồi, không thể sống được. Tại vì sao chúng ta không tham không khí? Tại vì sao không đem cái này cất trữ nhiều một chút? Quá nhiều rồi. Bảy báo ở thế giới Tây Phương khắp nơi đều có. Quá nhiều. Cho nên đến cái nơi đó, cái tâm này đã đoạn sạch, niệm tham đoạn sạch. Cho nên không có nhìn thấy những người này trụ trước cái tướng tịnh độ. Đối với tịnh độ cũng như chẳng có việc gì, tuyệt đối không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ở trong niệm niệm của họ đều là đi cúng Phật độ sanh. Các vị nên biết, giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì năng lực của bổn tánh thấy đều hồi phục. Chúng ta ngày nay muốn đến mười phương thế giới để lễ Phật quá vất vả rồi. Không cần nói mười phương thế giới, những đạo tràng, những tự miếu này ở Singapore, bảo bạn mỗi ngày đến những tự miếu này để lễ lại những pháp sư này, đi cúng dường thỉnh họ khai thị. Từ sớm đến tối, những tự miếu này còn đi chưa được một nửa thì đã mệt không chịu nổi rồi. Người thế giới Tây Phương không cần vất vả như vậy, là hóa thân đi, phân thân đi. Mười phương vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, trước mặt chư Phật đều có thân của họ. Họ đến nơi đó để lễ Phật, cúng dường nghe Pháp. Mỗi một vị Phật cùng một thời gian thấy đều có mặt. Bạn xem cái này tự tại biết bao. Không cần đi lần lượt từng nơi một. Nghĩ đến cái nơi đó là thân đã ở nơi đó rồi. Không cần đi xe, cũng không cần ngồi máy bay. Cái đó tốc độ quá chậm rồi. Ý niệm vừa động liền đến rồi. Đây là tình trạng đời sống của người bên đó. Gần gũi Di Đà, thành tựu tính căn. Cái tính này là chân tính. Chúng ta hiện nay tin Phật, người bình thường nói là chánh tính. Phật giáo đồ chánh tính. Sao gọi là chánh tính vậy? Đã hiểu rõ đạo lý, không phải mê tín. Cái nào có lý luận làm căn cứ, làm bằng chứng, chúng ta tin nó, đây là chánh tín. Chân tín là đích thân họ chứng được cái cảnh giới này. Không phải nghe Phật nói, cái cảnh giới này đích thân họ chứng được rồi. Cái tín đó là chân tín, một chút cũng không giả. Đó là nguyên nhân chủ yếu của cầu sanh tịnh độ. Bạn hỏi tại vì sao chúng ta phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Nguyên nhân là ở chỗ này. Loại phương thức sống này, không gian sống, niềm vui, đời sống như vậy, bạn có muốn không? Nếu bạn muốn, vậy thì nên giảng sanh tịnh độ. Đạo lý là ở chỗ này. Ngoài giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc ra, nếu dựa vào công phu của mình tu đến trình độ này, cái cảnh giới này, Phật nói cho chúng ta biết phải vô lượng kiếp, không phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là bắt đầu tính từ Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo. Trước Sơ Trụ Viên Giáo thì không tính. Nếu tính luôn cả phía trước thì phải vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, không phải ba đại kiếp. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là đúng rồi, vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp bạn mới có thể đạt được. Cái này chúng ta thử nghĩ, có thể lý giải. Bởi vì chúng ta bản thân mình, mỗi một vị đồng tu, bản thân các bạn trong đời quá khứ tu hành đã là vô lượng kiếp rồi. Bản thân bạn không biết, bạn muốn hỏi tôi làm sao có thể biết được vậy? Là tôi nghe Phật nói. Phật đã nói ở trong bổn kinh, bạn nghe thấy kinh Kim Cang mà không kinh, không hãi, không sợ, thì người này trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Thế bạn cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, lẽ nào không phải là tu vô lượng kiếp rồi sao? Đây là Phật nói ở trên kinh. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật cũng có nói như vậy. Bạn có thể ở trong đời này gặp được pháp môn tịnh độ, nghe thấy A-di-đà Phật, trong tâm sinh tâm hoan hỷ, có thể ngồi 2 giờ đồng hồ ở trong giảng đường này là không đơn giản. Nếu không phải thiện căn phước đức nhân duyên từ vô lượng kiếp thì 2 giờ này bạn không thể ngồi được. Bạn không tin, hãy đi ra ngoài đường tìm một người đến đây, bạn bảo họ ngồi xuống, đảm bảo ngồi không được 5 phút là họ bỏ chạy rồi, họ không thể ngồi được. Cái này đã chứng minh họ không có thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày như vậy. Cho nên quả thật là không đơn giản. Chúng ta đã từng tu vô lượng kiếp rồi, thành tích như thế nào vậy? Tự mình thử nghĩ, chẳng phải đã biết rồi sao? Vẫn còn ở tình trạng này hiện nay. Tại vì sao lại biến thành cái tình trạng này vậy? Vấn đề của bạn chính là không buông được, là bị cái này hại rồi. Thế pháp không buông được, Phật pháp cũng không buông được. Chúng ta bị thiệt thòi là ở chỗ này. Cái này là khiến chúng ta bị thiệt thòi, bị mắc lừa rồi. Phật rất thương chúng ta, Phật hết lòng hết dạ khuyên dạy, mà bản thân chúng ta không thật thà, bản thân không chịu làm. Phật chỉ có thể khuyên chúng ta, không thể ép chúng ta. Vậy là chúng ta nghĩ thông rồi, chúng ta mới biết tịnh độ thù thắng. Chúng ta loại đời sống khổ nạn này không muốn sống lại như vậy nữa. Chúng ta muốn được đại tự tại, đem không gian sinh hoạt của chúng ta mở rộng đến tận hư không khắp pháp giới. Hiện nay nhà khoa học đang tìm cách, hy vọng khoa học có thể tiến bộ hơn, tốc độ phi thuyền nhanh hơn, có thể ra ngoài không gian để thám hiểm, hệ mặt trời để thám hiểm, hệ ngân hà để thám hiểm. Cái không gian hoạt động đó vẫn là rất nhỏ bé. Hệ ngân hà có đáng gì đâu chứ? Nếu như theo cách nói đó của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, thì cái hệ ngân hà này, Phật nói trên kinh, nó chỉ là một đơn vị thế giới mà thôi. 1000 cái hệ ngân hà mới là một cái tiểu thiên thế giới. 1000 cái tiểu thiên thế giới mới là một cái trung thiên thế giới. 1000 cái trung thiên thế giới mới là một cái đại thiên thế giới. Khu vực giáo hóa của một vị Phật là một cái đại thiên thế giới. Thế thì theo như cách tính này của ông, thì 1000 nhân, 1000 nhân tiếp 1000, thì 1 tỷ cái hệ ngân hà mới là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Rất nhỏ, rất nhỏ. Ở trong cái không gian này, giống như khu vực giáo hóa như vậy, đại thiên thế giới là vô lượng vô biên. Một cái khu vực này, một cái tam thiên đại thiên thế giới, chính là một cái lục đạo luân hồi, chính là một cái tam giới. Từ đó cho thấy chúng ta ngày nay khoa học được cho là đã phát triển cũng rất khả quan rồi, vẫn không thể nghĩ đến mặt trăng thì liền đến mặt trăng, vẫn chưa có biện pháp. Những tinh cầu khác nhân loại vẫn chưa thể thực sự đặt chân đến. Bạn mới biết không gian hoạt động của nhân loại nhỏ bé biết dừng nào, đáng thương biết bao. Làm sao có thể sánh được với người thế giới Tây Phương? Hãy mau mau về thế giới Cực Lạc, hành Bồ Tát Đạo, ân hiện khởi trang nghiêm diệu tướng chi thanh tịnh độ, dĩ cứu si mê trước tướng chi khổ chúng sanh, kim chi cầu sanh, chánh vi tốc chứng vô sanh, nải đắc hiện khởi vô biên tịnh độ giả. Đoạn này nói rất hay, nhất là câu sau cùng, đem chân tướng của tịnh độ nói ra cho chúng ta rồi. Hành đạo Bồ Tát, tu hành Bồ Tát. Bồ Tát là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là giác ngộ. Đạo Bồ Tát là con đường giác ngộ, không còn mê hoặc nữa. Chư Phật Như Lai dạy chúng ta ưng hiện khởi cõi thanh tịnh diệu tướng trang nghiêm. Chữ ưng này không phải tác ý, không phải hữu tâm. Muốn trang nghiêm như thế nào, thiết kế như thế nào, sáng tác như thế nào, không phải vậy. Nó là tánh đức biến hiện ra cõi tịnh một cách rất tự nhiên. Cho nên tâm thanh tịnh rồi, ở trong tâm thanh tịnh một cách rất tự nhiên biến hiện ra cõi thanh tịnh diệu tướng trang nghiêm. Cõi uế biến hiện ra như thế nào vậy? Là do những chúng sanh si mê chấp tướng, môi trường họ cư trú do si mê chấp tướng, đem cõi thanh tịnh vốn dĩ trang nghiêm diệu tướng biến thành cõi uế hiện nay của chúng ta. Cái cảnh giới này duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Hai câu nói này là chân lý. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, đây là từ phương diện lớn mà nói. Pháp giới vô lượng vô biên, quy nạp thành mười loại lớn. Cảnh giới của mỗi loại đều là vô lượng vô biên. Pháp giới vô lượng vô biên làm sao mà có vậy? Do tâm chúng sanh biến. Ở trong tâm bạn tưởng cái gì liền biến ra cái đó, một chút cũng không sai. Có lẽ bạn sẽ nói trong tâm tôi tưởng, tưởng rồi không thấy có biến thành. Đó là do cái công phu bạn tưởng đó vẫn chưa đủ, cho nên chưa có thể biến ra. Công phu tưởng không đủ, chuyên tâm tưởng, cái công phu tưởng đó đủ rồi liền biến ngay, liền sinh ra biến đổi ngay. Trong lịch sử Trung Quốc chúng ta có ghi chép không ít. Cái này ở trong chính sử, ở trong sử 25, cái đó quyết định không phải giả. Đầu năm Triều Nguyên, có một vị họa sĩ rất nổi tiếng, Triệu Tử Ngang, Triệu Mạnh Phủ. Ông thích vẽ ngựa, chữ của Âu viết cũng đẹp vô cùng. Mãi cho đến hiện nay, chữ mẫu của ông vẫn có mặt khắp trên thị trường, lưu thông cũng rất nhiều. Ông vẽ ngựa, hàng ngày nghĩ đến cái động tác đó của ngựa, đi xem ngựa, nghĩ tưởng đến ngựa, cái công phu quán tưởng đó của ông thành thục rồi, quán thành rồi. Có một hôm ông đang nằm ngủ trưa, vào lúc đó có màn trắng mũi, treo màn trắng mũi, lúc đang ngủ vẫn nghĩ tưởng đến ngựa, tưởng ngựa đang ở chỗ đó lăn lộn. Giờ của ông không biết, để bước vào cửa phòng ông, vừa vén màn lên thấy trên giường có một con ngựa đang lăn lộn, thấy kinh hãi quá mà thét lên một tiếng khiến ông tỉnh giấc. Tỉnh dậy là một con người, mới biết khi tưởng, cái cảnh giới tưởng đó thân thể liền biến thành ngựa rồi. Nếu ông tưởng Phật, chẳng phải là biến thành Phật rồi sao? Đây là trong lịch sử có ghi chép, không phải giả. Các bạn tưởng một cái vật gì tưởng không thành công là do các bạn nghĩ ngợi lung tung. Tiên sinh Triệu Mạnh Phủ tưởng ngựa là nhất tâm chuyên tưởng, ông đã tưởng thành công. Chúng ta nghĩ ngợi lung tung nên tưởng cái gì cũng không thể thành công được. Đạo lý là ở chỗ này, sự thật là như thế. Cho nên A-di-đà Phật hiện tịnh độ là ở trong tâm thanh tịnh lưu xuất ra một cách rất tự nhiên. Đây là nhân duyên. Phật nói với chúng ta, Ngài ở trong nhân địa đã từng tham quán, khảo sát mười phương tất cả cõi nước chư Phật, giữ lại cái thiện của chư Phật, xả bỏ cái ác của cõi nước chư Phật, lập nên quốc độ Tây Phương trang nghiêm thù thắng vô song, để cung cấp cho mọi người chúng ta làm môi trường tu học. Đó là duyên. Có nhân có duyên mới có quả báo thù thắng như vậy. Cái này chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ xem thấy rất rõ ràng. Trong Kinh Vô Lượng Thọ ghi chép có lịch sử của thế giới Tây Phương, có nhân duyên của thế giới Tây Phương. Và một câu sau cùng rất hay: chúng ta hiện nay cầu sanh chính là nhanh chóng chứng được vô sanh, dựa vào công lực của mình chứng vô sanh. Cái đó là quá xa xôi, quá xa vời rồi. Bồ Tát Vô Sanh Pháp Nhẫn, nếu theo như lời trong Kinh Nhân Dương nói, là thất địa. Thất địa là hạ phẩm vô sanh nhẫn, bát địa là trung phẩm vô sanh nhẫn, cửu địa là thượng phẩm vô sanh nhẫn. Ba cái cấp bậc này là Bồ Tát Vô Sanh Nhẫn. Người niệm Phật về thế giới Tây Phương Cực Lạc lập tức liền chứng được vô sanh nhẫn, vốn dĩ chính là Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Sanh về Tây Phương liền chứng được, không có cái nào nhanh hơn cái này. Chứng được cái cảnh giới này là có thể hiện khởi vô biên tịnh độ. Câu nói này các vị cần ghi nhớ cho thật kỹ. Sao gọi là vô biên tịnh độ vậy? Nơi mà Bồ Tát đến thấy đều là tịnh độ. Bồ Tát cho dù thị hiện vào địa ngục A Tỳ để độ chúng sanh, họ ở địa ngục A Tỳ vẫn là trụ tịnh độ. Tịnh độ của họ không có thay đổi. Người khác trụ địa ngục A Tỳ, còn họ là trụ nhất chân pháp giới. Họ đến chỗ nhân gian chúng ta, người chúng ta trụ là cõi uế, còn họ là trụ tịnh độ. Đây liền gọi là vô biên tịnh độ. Cho nên sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn cũng đồng thời chứng được vô biên tịnh độ. Tận hư không khắp pháp giới, bạn đến nơi nào bất kỳ, cái cõi bạn trụ này cùng với thế giới Tây Phương Cực Lạc là không hai không khác. Mắt thường phàm phu không thể nhìn thấy, họ thấy rất rõ ràng. Đây là chân thực, bất khả tư nghị. Tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, bất trước hữu giả. Cầu Di Đà chi tiếp dẫn, bất trước không giả. Bạn xem, đây chẳng phải nói với bạn pháp môn niệm Phật là Bát Nhã Tịnh Độ đồng tu sao? Cho nên mọi người chỉ tập trung niệm Phật, cứ niệm như vậy, tin tưởng sâu sắc Tây Phương có thế giới Cực Lạc. Không nên nghe người ta nói lung tung. Người ta nói Tây Phương, bạn đi về hướng Tây, trái đất là hình tròn. Hiện nay thời gian máy bay bay chưa mấy giờ đồng hồ lại bay về chỗ cũ rồi. Tây Phương ở đâu chứ? Nói những lời này không phải là Phật nói, là ma nói. Ma đến phá hoại tín tâm của bạn, không muốn bạn giảng sanh. Bởi vì bạn giảng sanh là họ không thể khống chế được rồi. Mong muốn của họ là vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn tay của ma. Họ muốn bạn vĩnh viễn ở trong bàn tay của họ, chịu sự khống chế của họ. Bạn vừa niệm Phật là thoát ra đi rồi. Đây là điều đáng sợ nhất, hãi hùng nhất của họ. Nên tìm đủ mọi cách để phá hoại bạn. Chúng ta không nên nghe theo, nên tin theo lời của Phật. Phật nói Tây Phương thì chúng ta cứ đi theo Tây Phương. Đây là cầu cảm ứng, hoàn toàn không phải thật sự có phương hướng. Chúng ta từ cái Tây Phương thật sự này, từ chỗ này cầu cảm ứng, là cái đạo lý như vậy. Tây Phương rốt cuộc là ở đâu? Không nên lo nghĩ. Cái câu Phật hiệu A-di-đà Phật này chính là cái vô tuyến điện đó, đã liên hệ được với thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Cái Phật hiệu này là dẫn đường định vị. Chỉ cần đi theo cái Phật hiệu này là quyết định không sai. Huống hồ đến lúc đó Phật còn đến tiếp dẫn chúng ta, lo lắng cái gì chứ? Cho nên phương hướng đường ở đâu không cần phải biện biệt. Không nên thấy thế giới Tây Phương có rất nhiều tinh cầu. Rốt cuộc tinh cầu nào là thế giới Cực Lạc? Đừng khởi cái vọng tưởng này. Khởi cái vọng tưởng này là sai rồi. Tại vì sao vậy? Bạn lại khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước rồi. Vì là sai. Bảo bạn phải lìa tất cả tướng, bạn cứ làm như vậy thì đúng rồi. Cho nên hai bên có không đều không chấp trước. Thử thức thị chân, tu nhị biên bất trước giả. Không chấp hai bên là Bát Nhã. Pháp môn Kim Cang Bát Nhã. Nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, là dung hòa thành một thể với Kim Cang Bát Nhã rồi. Nói cộng tu vẫn là hai cái cùng đến cộng tu, hai cái biến thành một. Bát Nhã chính là tịnh độ, tịnh độ chính là Bát Nhã, là đã vào pháp môn không hai rồi. Nhược tâm hữu trụ tắc vi phi trụ. Cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Chúng ta cũng đã nói rất nhiều rồi. Tri nhất tâm tác, nhi vô ngại cố. Tánh tướng bổn lai vi dung, nhiễm huyễn thượng vô ngại, tịnh huyễn khởi phục hữu ngại. Tri nhất thiết pháp, tâm hiện thức biến, tắc bất trước bất hoại, tánh tướng viên dung, nhất thiết vô ngại. Đoạn này giải thích cảnh giới pháp thân Bồ Tát. Tuy chúng ta chưa làm được, nhưng mà phải biết. Cái hay của biết, điều thứ nhất là nhìn thấy người tu hành quả vị sâu, chúng ta sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Cái lợi ích thứ hai là biết mình công phu vẫn chưa đủ, con đường phía trước còn rất xa. cần có tâm nhẫn lại, cầu tiến bộ, chăm chỉ nỗ lực tu trì. Vì thế cái cảnh giới này không thể không biết. Vừa mở đầu ở đây nói tri nhất tâm tác nhi vô ngại, mấu chốt ở đây là ở nhất tâm tác. Nhất tâm là tâm thanh tịnh, nhất tâm là tâm bình đẳng. Ở trong tâm bình đẳng làm sao có thể có chướng ngại được chứ? Tất cả mọi thứ chướng ngại tự nhiên là ở trong tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng mới hiện ra cái hiện tượng này. Nếu như thanh tịnh bình đẳng quyết định là không có chướng ngại. Phía dưới đây những câu này có thể nói là lời chú giải của câu này. Tánh tướng bổn lai viên dung, đây là cảnh giới thân chứng của chư Phật và Đại Bồ Tát. Thật sự mà nói, họ vốn dĩ là viên dung, cho nên tánh tướng hoàn toàn không cản trở nhau. Chúng ta xem thấy ở trong Hoa Nghiêm, Phật ở trong Kinh Viên Giác đặc biệt nói rất thấu triệt. Diễm huyễn là pháp giới lục phàm, lục đạo phàm phu. Tịnh huyễn là pháp giới bốn thánh. Đây là thông thường chúng ta nói lục phàm tứ thánh. Nhưng mà ở chỗ này, ở trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, ý nghĩa của tịnh nhiễm lại không như nhau. Vì sao vậy? Bởi vì đây là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Hễ là cái tịnh đối lập với cái nhiễm đó cũng không phải tịnh, vẫn xem là nhiễm. Từ đó cho thấy tứ thánh lục phàm đều là nhiễm huyễn. Chúng ta thường nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm, mười pháp giới là nhiễm huyễn. Huyễn là chứng tỏ nó không phải thật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nó không phải chân thật, gọi là huyễn. Phần cuối bản kinh nói với chúng ta, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, chính là cái ý này. Như thế tịnh huyễn là chỉ cái gì? Thế giới Tây Phương Cực Lạc là tịnh huyễn. Nhất chân pháp giới của Tỳ Lô Giá Na Phật mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói cũng là tịnh huyễn. Cho nên nhiễm tịnh ở chỗ này nói với ý nghĩa mà chúng ta bình thường nói là khác nhau. Tứ thánh lục phàm đều vô ngại. Lời nói này nói ra chúng ta hơi có chút không tin, bởi vì chúng ta hiện nay đâu đâu cũng có ngại, sao có thể không có ngại được? Nên biết rằng vốn dĩ là vô ngại. Vì sao vậy? Bởi vì vốn dĩ là viên dung. Tứ thánh lục phàm nhất chân pháp giới đều là viên dung, pháp pháp viên dung, không có pháp nào không viên, không có pháp nào không dung. Như thế chướng ngại nảy sinh là nảy sinh từ vọng tưởng phân biệt chấp trước trong tâm chúng sanh. Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước là vô ngại ngay. Bởi vì chúng ta có vọng tưởng chấp trước, cho nên đâu đâu cũng có chướng ngại. Chư Phật, Bồ Tát, các bậc A-la-hán, những thánh nhân này thường hay thị hiện ở thế gian chúng ta, không nhất định là thân phận gì, không nhất định dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sanh. Những bậc tái lai này, các ngài thật sự là vô ngại. Cái sự việc này một chút cũng không giả. Ở trong truyền ký Phật giáo ghi chép, các đời đều có những bậc tái lai này thị hiện đủ loại thần bí. Tục ngữ thông thường chúng ta nói thần thông bất khả tư nghì. Hiện đại cái xã hội này, ở trên cái thế giới này, rất nhiều quốc gia khu vực, dường như người có thần thông không ít. Trung Quốc gọi nó là công năng đặc biệt. Những người này có phải là Phật, Bồ Tát, thánh nhân tái lai để giáo hóa chúng sanh phải không? Cái vấn đề này là chúng ta cần phải nên có, cần phải nên hỏi, cần phải nên biện biệt rõ ràng. Thời kỳ mạt pháp, cái hiện tượng này Thế Tôn năm xưa còn tại thế đã nhìn thấy rất rõ ràng, cũng đem cái lý rốt ráo của hiện tượng này nói cho chúng ta rất minh bạch rồi. Những lời này đều ở trong kinh Lăng Nghiêm. Cho nên Lăng Nghiêm không thể không đọc. Phật ở trong kinh nói như thế nào vậy? Phật nói Bồ Tát La Hán có thần thông, yêu ma quỷ quái cũng có thần thông. Nếu dùng hiện thần thông để nói thì sao? Dường như yêu ma quỷ quái vẫn không thua gì Phật Bồ Tát, cũng thần thông quảng đại. Khác biệt ở chỗ nào vậy? Khác biệt ở chỗ Phật Bồ Tát bảo bạn đoạn ác tu thiện, bảo bạn làm việc tốt, nhất định dạy bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây mới là Phật Bồ Tát. Nếu như dạy bạn làm ác, không khuyên bạn tu thiện, không cho phép bạn tu tịnh độ, thì loại thị hiện thần thông này quyết định không phải Phật Bồ Tát tái lai. Thế họ là người nào tái lai? Chúng ta cũng không cần phải hỏi nữa rồi, trong tâm đã thầm biết rồi. Hãy từ chỗ này mà biện biệt sẽ không bị sai. Nói tóm lại, nhìn thấy những tình trạng này, chúng ta không cảm thấy kỳ lạ, cũng không cần phải phan duyên, dùng tâm bình thường để đối xử là tốt rồi. Bản thân vẫn cứ dùng công của riêng mình, vẫn cứ thành thật niệm Phật, thế thì vô ngại rồi. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều không có chướng ngại, huống hồ nhất chân pháp giới. Cho nên tịnh huyễn há lại có ngại sao? Đương nhiên là càng không có chướng ngại rồi. Ở trong đây có đạo lý lớn, biết tất cả pháp tâm hiện thức biến. Cái này không những là mười pháp giới, ngay cả nhất chân pháp giới cũng bao gồm trong đó. Cái hiện tượng này từ đâu mà có? sinh ra như thế nào, quá trình biến hiện lại như thế nào, tương lai kết quả ra làm sao? Bốn cái chữ này đã trả lời hết toàn bộ rồi. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tất cả mọi hiện tượng tận hư không khắp pháp giới là từ trong tâm của mình hiện ra một cách rất tự nhiên. Cái hiện ra là hiện tượng gì vậy? Y chánh trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật mà trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc mà trong Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, đó chính là duy tâm sở hiện. Sở hiện vốn dĩ là cái hình dạng này, không hề có thay đổi. Mười pháp giới từ đâu mà có vậy? Mười pháp giới là do đem nhất chân pháp giới biến đổi mà ra. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.